ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả các con thân mến, đây là lần thứ ba Đại Đức Thích Minh Thông trụ trì chùa Hoằng Xá và Đại Đức Thích Quyền Hiển giáo thọ của Pháp Tu mời thầy đến đây giảng pháp thoại cho các bạn trẻ lần thứ nhất năm 2014, lần thứ hai 2016, và sau 6 năm á, thầy mới quay lại đây lần thứ ba. Trở lại đây lần này đó thì khung cảnh của chùa Hoằng Xá đó không còn bị ngập như ngày xưa, đường đi vào đó đã được bê tông hóa và các tiện ích tối thiểu để mở khóa tu phục vụ cho các tu sinh đã đạt được yêu cầu căn bản. Đó là nỗ lực rất đáng được tán dương của Đức trụ trì và các Phật tử chùa Hoằng Xá, nhất là các anh chị em tham gia vào ban tổ chức. Do đó các con cho một tràng thật lớn để tán dương sư phụ mình. Chủ đề của khóa tu lần này là Phương Thiện Đạo Đức. Thầy gợi ý một vài suy nghĩ để các con cùng tham gia cảm nhận được những lời dạy đạo đức được Đức Phật Thích Ca, người khám xá đạo Phật, truyền bá cho chúng ta. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật đưa ra ảnh dụ cũng giống như một hoa đẹp rất là có sức sống, màu sắc, hình thức, khi quan sát đó, chúng ta cảm thấy rất là thích thú và ưa nhìn. Nhưng nếu như hoa đó chỉ đẹp về hình tướng mà không có mùi hương á, thì hoa đó không có giá trị. Tương tự Đức Phật dùng ảnh dụ này đó để gợi cho chúng ta về mô hình con người. Có lời nói rất là cao quý, nội dung của lời nói rất có ý nghĩa, và giá trị của lời nói đó thì mang lại lợi cho cộng đồng. Nhưng nếu như lời nói đó không được người phát ngôn ra áp dụng trong đời sống thực tiễn thì lời nói đó, vì nó mới chỉ dừng lại ở lời nói thôi. Như vậy lời nói không đi đôi với việc làm được sánh ví với cái hoa đẹp nhưng lại không có mùi hương. Và mùi hương không thể tồn tại độc lập ngoài cái sự sống của cây và cái hoa. Cho nên đó, sự thực hành những điều cao quý, những điều hữu ích, những điều có giá trị cần phải đặt trên nền tảng của những thông tin, những chia sẻ, những phát biểu có giá trị. Ảnh dụ 2, kinh Pháp Cú, Đức Phật tiếp tục dùng ảnh dụ tất cả các mùi thơm, dù là hoa sen, hoa chiên đàn hoặc hoa từ bất kỳ một loại cây quý nào, hay là hương thơm tự nhiên có trong bất kỳ loại gỗ đặc biệt nào, cũng chỉ tạo ra một cái không gian mùi thơm có giới hạn thôi, chứ không thể toàn bộ được. Và cũng không có mùi thơm nào của các loại cây hoa có thể bay ngược chiều gió. Bởi vì đó, khi gió đi ngang qua các cánh đồng hoa, nếu hoa nó có mùi hương thì mùi hương đó sẽ đưa vào cái hướng của gió, tạo ra cái mùi thơm đối với những người đang đứng ngược đó. Hiện nay thì các con còn rất là trẻ tuổi, phần lớn á, là thiếu nhi, là thiếu niên, cho nên chưa có nhu cầu sử dụng nước hương. Ở đây có bạn nữ nào sử dụng nước hương không? Khi sử dụng nước hương và là loại hương đặc biệt, chẳng hạn như là các loại nước hương của Pháp đẳng cấp hương dễ, dầu chỉ xịt một giọt thôi, mùi hương đó có thể làm cho cơ thể của người sức đó có cái mùi rất dễ chịu suốt cả một ngày, không phai. Còn nếu đó là hương được làm bằng hóa chất công nghiệp thì bay rất là nhanh. Và nếu cái loại hương đó được làm bằng hóa chất rẻ tiền, bay còn nhanh hơn nữa. Như vậy, nếu ai đó sức mùi hương thì những người ngồi xung quanh mặc dù không có sức mùi hương nhưng vẫn hưởng được mùi hương từ người có sức, tác động của không khí di chuyển. Qua điều này đó, Đức Phật mới gợi cho chúng ta đó, chỉ có hương đạo đức vừa thơm vừa có thể vượt qua được quy luật vật lý của gió thổi, tức là nó bay ngược chiều. Và hương thơm đạo đức đó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Và nếu như chúng ta đặt lời giảng Đức Phật vừa nêu vào trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại cách đây 26 thế kỷ trước, ý nghĩa xã hội chính trị của lời dạy nêu trên đó lại càng cao quý hơn nữa. Theo cấu trúc xã hội của Ấn Độ thì toàn bộ người Ấn Độ được chia ra làm 4 giai cấp. Các sắc với lệ đó có lệ vua chúa và quân tử, độc quyền về quân sự và quản trị đất nước. Ngữ Ấn Độ cổ đại và hiện đại đó là Vana, mà Vana có nghĩa đen là gì? Màu da. Người Ấn Độ cổ đại quan niệm rằng đó, người có nước da màu trắng, chẳng hạn như là dân Trung Đông, thì trắng chỉ bằng được khoảng 70% của dân châu Âu, tượng trưng cho những người thông thái, những người thánh thiện, những người thiêng liêng, những người cao quý. Còn người dân Ấn Độ truyền thống đó thì có nước da gam đen, thì bị phân biệt đối xử và liệt vào cái nhóm là giai cấp thấp. Cho nên giá trị của con người theo quan niệm xã hội tôn giáo lạc hậu của Ấn Độ cổ đại lệ thuộc vào huyết thống, tức là gia đình mà người đó được sinh ra, rồi họ tộc của người đó trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước Ấn Độ, và lệ thuộc vào cái màu da trắng sáng hay là màu da ngăm đen của một con người. Thì vào tuần lễ thứ năm sau khi Đức Phật giác ngộ trở thành Phật dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, thì Đức Phật đã tuyên bố học thuyết đạo đức. Và thông qua đó Ngài cho rằng đó, giá trị thật của con người chính là đời sống đạo đức và những gì mà người đạo đức đó đóng góp cho xã hội và cộng đồng, bất luận người đó có xuất thân từ giai cấp cao hay thấp không quan trọng nữa, bất luận người đó là nam hay nữ hay là giới tính thứ ba, bất luận người đó là già hay trẻ, bất luận người đó làm lĩnh vực ngành nghề nào, trong thời hiện đại đó thì chúng ta thấy những lời dạy đó có vẻ như là bình thường. Nhưng mà trong thời cổ đại, chủ nghĩa giai cấp và chủ nghĩa trọng nam khinh nữ khống chế toàn bộ Đông và Tây, hầu như là tất cả các quốc gia đều theo mô thức đó hết. Và Đức Phật là người đầu tiên đánh giá toàn bộ giá trị thật của con người trên nền tảng đời sống đạo đức của người đó có tốt cho chính họ, gia đình họ, cộng đồng của họ, quốc gia của họ, rộng lớn hơn nữa là toàn cầu hay không. Và lễ đó cụ thể là những lễ mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự tăng trưởng, sự phát triển, sự thịnh vượng và nhiều giá trị cao quý khác. Đứng từ góc độ đó, chúng ta có thể nói Đức Phật Thích Ca là nhà cách mạng xã hội trên nền tảng giới thiệu các giá trị đạo đức và các phẩm chất đạo đức cao quý mà con người cần có. Cho nên các khóa tu qua lần này mà các con tham dự có tên gọi là hương thơm đạo đức, là trích dẫn từ ảnh dụ trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy như thầy vừa lược trích. Và nhớ cái hình ảnh
cái quạt đâu con,
một loại hoa rất đẹp có mùi thơm rất dễ chịu, cơn gió thổi ngang qua mùi hương đó nó được lan tỏa, được phổ biến, được phổ cập,
được rộng hơn.
Nó chỉ không dừng lại,
chỉ không dừng lại,
không dừng lại cái cây
dài của cái cây đó.
Cho nên nó trong khóa tu đại
trong
các con cố gắng muốn
gì cũng những
cái phẩm chất đạo đức cao quý.
Cho nên là học lại.
Thì khi trở về lại nhà, các con sẽ được cha mẹ
thương yêu hơn,
có trách nhiệm với mình hơn,
giúp cho mình được trưởng thành hơn.
Và bạn bè, mọi người
xung quanh
sẽ quý trọng các con nhiều hơn. Hư thông đạo đức thì có rất nhiều các phẩm chất cao quý. Trong ngày hôm nay thầy nêu ra khoảng 4 cho đến 5 phẩm chất thôi, mong các con cùng suy gẫm. Điều 1, phẩm chất niềm tin vào điều thiện. Trước khi nói về phẩm chất này đó, thầy xin dắt các con về cái sự kiện thể thao thế giới. Vào ngày 15 tháng 6 hay là 16 tháng 5 gì đó, lâu quá thầy quên, năm 1954, trở về trước đó, thì tất cả những nhà tổ chức hội thao thế giới bao gồm các chuyên gia hàng đầu đều quan điểm rằng đó, không ai có đủ sức khỏe thể chất đặc biệt chạy một dặm trong vòng 4 phút Nhưng rồi đến cái hội thông của năm đó đó, vận động viên Roger Bannister sau nhiều năm tháng huấn luyện thể chất cho chính mình phá kỷ lục toàn cầu và chạy được một vòng chỉ trong vòng có 3 phút 59 giây thôi. Như vậy chúng ta có thể thấy đó, là trước khi con người tạo ra một cái kỷ lục mới đó, thì những người trước đó không ai có niềm tin rằng kỷ lục này sẽ có thể được thực hiện, sẽ có thể được xác lập. Niềm tin đó thầy cho là niềm tin cũ, niềm tin theo kiểu lối mòn. Giống như nãy thầy nói đó, năm 2014 thầy đến chùa Hoàng Xá, và với mùa mưa đó nước nó hơi ngập lên, con đường á từ ở ngoài cổng đi vào đó nó đâu được chán bằng bê tông như bây giờ, rất là lầy. Nhưng rồi á, cái tấm lòng của thầy chủ trì cũng như cái sự đồng cảm của các quý Phật tử đã giúp cho thầy chủ trì đó thực hiện nâng cấp hệ thống hạ tầng, và nhờ đó mà các con mới có cơ hội đến tham dự các khóa tu như thế này. Như vậy nếu như chúng ta chỉ bám niềm tin của mình trên những gì nó đã quá xưa cũ, và chúng ta sẽ xem đó là chân lý, thì chúng ta sẽ không nỗ lực để vượt qua khỏi những giá trị có giới hạn đó. Câu chuyện thứ hai, các con có biết nhà khoa học vật lý Einstein đâu? Các con đều có học ở trong trường rồi không ạ? Hồi lúc mà còn học tiểu học đó, thì ông ấy đã trải qua một cái khủng hoảng lớn, nhưng mà nhờ cái sự lanh trí của người mẹ tuyệt vời, Einstein đó đã không phải rơi vào cái sự mặc cảm với bạn bè, và sau này trở thành khoa học gia vĩ đại và đoạt được giải Nobel hòa bình, xin lỗi, giải Nobel về vật lý, và trở thành đó, nhà khoa học lỗi lạc bậc nhất của thế kỷ 20. Từ việc đó đó, ông chỉ phát hiện sau khi mẹ ông qua đời thôi. Sau khi làm lễ tang cho mẹ xong đó, thì Einstein đó mới mở cái tủ quý của người mẹ ra, trong đó có một bao thơ, trong bao thơ chứa một lá thơ, và lá thơ này đó được ký bởi hiệu trưởng của trường tiểu học mà lúc đầu tiên đó Einstein đã được mẹ cho nhập học ở đây. Thì nội dung của lá thơ đó là gì? Rất tiếc con trai của bà quá ngu ngơ, chỉ số IT quá thấp, không thể đủ tiêu chuẩn để được học tiếp tục ở trường này. Rất tiếc, dầu rất muốn giúp cho con trai của bà, nhưng với tư cách là hiệu trưởng, tôi không thể làm việc gì khác là phải cho cháu nghỉ học. Và đi đó là cái chữ ký đóng dấu. Người mẹ của Einstein đó đã không nói sự thật này cho con trai mình nghe. Bà đã giấu kín lá thơ đó cho đến lúc bà chết. Và khi hồi ức lại đó thì ông còn nhớ là ông nói rằng là: thưa mẹ, tại sao mẹ đổi trường cho con? Đang khi con học ở đây con rất là thích, con có nhiều bạn bè rất là tâm đầu ý hợp. Bà mẹ chỉ nói đơn giản thế này thôi: vì con có một bộ óc siêu phàm, vì con có năng lực đặc biệt hơn chúng bạn khác, cho nên ngôi trường này đó không đủ giỏi để giúp cho con phát huy được các tiềm năng đó. mà chỉ nói như vậy thôi. Như vậy ở cái thời thiếu nhi thì chỉ số IQ của Einstein thấp hơn các bạn đồng học và nó bị loại ra khỏi trường học, phải đi học ở một trường khác. Nhưng mà nhờ người mẹ khéo léo biết khai thác và giúp cho đứa con của mình đó, phát huy được cái nguồn tiềm năng vốn có, mà về sau này đó, trở thành một khoa học gia vĩ đại của thế kỷ 20. Thì qua cái câu chuyện có thật đó, các con nên suy gẫm đó, rằng là niềm tin, nhất là niềm tin vào cái đúng, niềm tin vào chân lý, niềm tin vào điều thiện, niềm tin vào nhân quả là có thật, niềm tin vào cái tiềm năng có thể trở thành hiện thực, niềm tin vào những phấn đấu cao quý mà các con nỗ lực làm chắc chắn sẽ có kết quả hài lòng, sẽ giúp cho các con đó biến những ước mơ trở thành hiện thực trong tầm tay. Nếu như lúc đó mẹ của Einstein nói với con trai của mình rằng: con bị thầy hiệu trưởng chối từ, con đã làm mất danh dự cho gia đình của mẹ, con thế này, con trở thành kia, có lẽ là cái mặc cảm thua xúc bạn bè của Einstein đó, theo đó nó sẽ gia tăng. Đằng này đó, thông cảm tuyệt đối mà mẹ đã biết dùng những kỹ năng để phát huy được cái phẩm chất đang còn là một tiềm năng. Chứ vậy tại sao đó, niềm tin vào cái thiện thì được xem là một phẩm chất đạo đức. Đức Phật có điều ra trong cái Pháp Hoa đó một ẩn dụ quan sát ao sen, chắc là nhiều lần rồi các bạn. Ở bên tay trái nè của các nhà thầy chủ trì đó làm một cái cảnh sen rất là đẹp. Đó là những cái sen nó đã nở lên trên mặt nước rồi. Còn vì bản chất đó, là sen phải mọc dưới bùn dơ, nước động. Và khi nó nhú lên một cái búp sen đó, thì nó phải nhú lên khỏi bùn, sau đó là lên được nửa mặt nước, sau đó là lên toàn bộ trên mặt nước. Rồi sau 1-2 ngày đó, cái búp sen đó mới nở được 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, mà nở trọn vẹn. Điều mà Đức Phật nhận ra và chỉ cho chúng ta quan sát ảnh dụ đó, đó là trong lúc còn là một búp sen, nếu có con á lấy tay của mình tháo mở hết những cái bẹ sen ra, thì trong đó nó có đầy đủ gương sen, hạt sen và nhụy sen. Rồi khi mà cái búp sen nó ngồi lên trên mặt nước, nó cũng có những phẩm chất nó lớn hơn chút. Và khi nó nở trọn vẹn thì các phẩm chất gương sen, hạt sen, nhị sen và hương sen nó nổi trội hơn. Như vậy đây là một ẩn dụ nói về từ tiềm năng dưới hình thức là một búp sen trở thành hiện thực là một hoa sen. Các con có khi nào á nhìn lại các album mà cha mẹ mình thương mình chụp cho mình lúc mình mới có vài ba tháng tuổi không? Ở đây có những ai có những cái album đó giơ tay lên. Phần lớn đều có hết. Các con hãy cho cha mẹ mình một tràng pháo tay thật lớn nào. Khi các con á nhìn các album đó, có thấy mình giống với lại cái cô của bé mấy năm trước không? Giống không? Có người nào không giống? Không giống là đúng rồi. Vì lúc đó cái cô của bé chút xíu à. Bây giờ mình á có thể là 1m2, 1m3, 1m4, có những cậu ngồi phía trước đây nè, có phước tướng cao đến 1m5, 1m6, 1m7 rồi, mà giờ mới có mười mấy tuổi à. Thì dĩ nhiên về hình tướng thì cô cậu bé, cái thầy ấu nhi và các con bây giờ là khác nhau. Nhưng mà cái tính tiếp nối đó, cái tâm thế của các con, có nhiều cái con thời đó mà thời bây giờ đó cũng là một thôi, nhưng mà nó có sự thay đổi, cái sự trưởng thành về thể chất, sự trưởng thành về cảm xúc, trưởng thành về giải thích, trưởng thành về học vấn và nhiều phương diện khác. Vậy chúng ta có thể nói rằng đó, các cháu mầm non từ 3 đến 6 tuổi có tiềm năng trở thành thiếu nhi, các cháu thiếu nhi có tiềm năng trở thành thiếu niên, các cháu thiếu niên có tiềm năng trở thành thanh niên, thanh niên có tiềm năng trở thành tráng niên có tiềm năng trở thành trung niên có tiềm năng trở thành lão niên. Lão niên là bắt đầu 60 tuổi, và lão niên có tiềm năng trở thành người già phát cái lục thế giới mà hiện nay là gì? 117 tuổi. Và nói gọn lại, một bé thơ nhi 3 tuổi ở tuổi Bồ giáo có tiềm năng trở thành một ông cụ hay là bà cụ 117 tuổi. Các con có hình dung cái đó không? Nó đơn giản lắm các. Và tương tự, khi mình còn là học sinh, mình có tiềm năng trở thành giáo viên. Và giáo viên đó nếu tiếp tục học, có tiềm năng trở thành là giảng viên đại học. Giảng viên đại học có tiềm năng trở thành phó giáo sư. Phó giáo sư có tiềm năng trở thành giáo sư ở một trường đại học. Và cứ như thế đó, cái tính tiềm năng nó xảy ra để trở thành hiện thực. Do đó tất cả các con nó học theo Đức Phật đó, vì phải tin rằng đó, trong con người của chính mình có rất nhiều các tiềm năng để mình phát huy. Cho nên các bạn đó, nếu ai có lỡ lùng giống như thầy, đừng có mặc cảm mình lùng. Nếu ai mập ủ cũng đừng mặc cảm mình mập. Trên nước da của mình đó, làn da của mình đó, nó có nhiều cái bớt đen hay nhiều nốt ruồi, và gương mặt mình không có dễ thương, không có xinh, không có đẹp, có không gì phải đi mặc cảm. Chúng ta hãy hài lòng với con người chúng ta được sinh ra. Và điều quan trọng hơn là phải phát huy dưỡng tiềm năng về cái thiện, niềm tin về cái thiện. Cái thiện được Đức Phật định nghĩa là gì? Đó là những gì mà nếu chúng ta làm theo, chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, giá trị cho mình, giá trị cho người, có ích cho mình và có ích cho người. Và tất cả những thứ đó các con có thể làm được. Và tin vào điều thiện sẽ giúp cho con làm được việc thiện. Ví dụ như làm công quả, tức là bỏ công sức ra để đạt được thành quả hạnh phúc và thành quả phụng sự. Các cô, các chú tham gia vào trong ban tổ chức là đang làm công quả cho các con. Rồi sau này các con khi lớn lên, ngoài cái việc tham dự thì mình cũng làm công quả cho những người bạn khác có được cái cơ hội tu học giống như chính mình. Và tin vào cái thiện đó, nó sẽ giúp cho các con không làm điều ác. Cái thiện nó sẽ có kết quả thiện, kết quả ngay trong kiếp này, mà nó còn ảnh hưởng đến những kiếp về sau. Nếu các con thấy rằng là lời Phật dạy về niềm tin cái thiện có ý nghĩa và giá trị, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Các con có thể về vào bên trong. Các con có thể đứng lên đi, đứng lên hết, đứng lên hết và dồn lại để tránh cái vị vua bên đây. Rồi các con có thể đứng cho nó giãn chân lên chút xíu, đứng lên cho nó giãn chút xíu ha. Bây giờ các con nhón chân lên, giơ hai tay thẳng lên, nhón lên, rồi hạ xuống. Khi nhón lên thì hít vào, nhíu hồn môn lại. Khi hạ xuống á, thở ra, hạ gót xuống và mở hồn môn ra. Rồi bây giờ các con tập ra, nhón lên, hít vào, hạ xuống, thở 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 ra. Bây giờ các con làm động tác thứ hai nha, cũng nhón lên, hít vào và thở ra giống như thế. Nhưng mà giờ mình không giơ hai tay lên nữa mà đập hai tay, hai tay mình đập lại, đúng rồi, hay là bàn tay nó sẽ giao giao ở trên đỉnh đầu của mình và đọc tập mạnh ra và tiếng chát nha. Rồi các con làm nè, nhón lên đọc tay, hạ xuống bình thường, nhón lên chập 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 tay, hạ xuống bình thường. Đỡ mỏi chân chưa? Rồi bây giờ các con nhón lên chập tay 5 lần như thế nữa đây. 1, 2, 3, nhón, hạ xuống, nhón chân, hạ xuống, nhón chân, hạ xuống, nhón chân, hạ xuống, nhón chân, hạ xuống. Thoải mái không? Thì khi các con học á, nên nhớ là đừng ngồi quá 1 tiếng một lần. Và khi mình mỏi á, thì các con tập như thế 30 giây thôi, tối đa là 1 phút. Về sau này không bao giờ bị thần kinh tọa, không bao giờ bị thoát vị đĩa điểm, không bao giờ bị gù xương sống, không bao giờ bị đau nhức xương khớp. Nó là cách thư giãn, nó là kích hoạt toàn bộ hệ thống răng xương cốt. Rồi mấy con làm 5 lần nữa nha. Nhón chân, chập tay lại, hạ xuống, nhón chân, 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 hạ xuống. Mệt chưa? Rồi mày ngồi xuống. Điều 2, phẩm chất khiêm tốn. Ở đây có bạn nào chưa bao giờ nhìn thấy lúa ở các cánh đồng không? Nếu ai đã nhìn thấy lúa ở các cánh đồng giơ tay lên. Phần lớn ở đây có một bạn rồi, hàng đầu chưa nhìn thấy lúa, chắc là nhà ở thành phố. Rồi cảm ơn các con, hạ tay xuống. Khi nhìn thấy lúa các con có để ý đặc điểm gì không? Đặc điểm sao? Lúc lúa trổ sai trên các cánh đồng thì lúa thẳng hay là lúa nghiêng? Lúa nghiêng hả? Hay là lúa thẳng? Phần lớn là lúa thẳng không à? Mới trúng được có 50% thôi. Cánh đồng lúa nào mà tất cả các cây lúa và thẳng đứng như thế này đó thì vụ mùa đâu có trúng. Lúa mà thẳng đứng như thế này đó thì trong đó đó có thể là có 30% cho đến 50% lúa lép. Lúa lép đó là trấu thôi, nó có vỏ bên ngoài nhưng mà bên trong đó, nó không có hạt gạo. Và người nông á mà gặp phải các vụ mùa lúa và toàn bộ các cây lúa nó thẳng như thế này đó là than ngắn thở dài. Rồi cái tiền đi vay ngân hàng hay là từ vay nóng, tiền mua phân, tiền công sức, tiền chăm sóc, rồi tiền thuốc trừ sâu và nhiều yếu tố khác không đủ bù lại, cho nên có thể bị thiếu đạo. Ở tại Ấn Độ đó, năm nào mà mùa lúa thất thu đó, người nông dân tự tử vài trăm người là bình thường. Để vay nợ mà không có tiền để trả nợ thì nhiều người đó ức chế quá, bế tắc quá mà không có người giúp đỡ, tư vấn để vượt qua. Họ chọn lấy cái chết để kết liễu cuộc đời của mình. Đó là điều không nên. Các con tập quan sát đó, đi những cánh đồng lúa nào mà lúa nó ngã sạp qua 30 độ, 40 độ, 50 độ, thậm chí nó ngã nghiêng về một bên luôn á, các con nên mừng. Nếu đó không phải là hậu quả của các cơn bão với gió rất là lớn thì cái việc lúa ngã sạp qua một bên đó chứng tỏ là mùa lúa đó là trúng to, lúa đó rất là sai hạt. Và cái hạt đó là cái hạt chắc, cho nên đó, cái cây lúa nó không chịu nổi, nó phải ngã qua một bên. Vì cái hạt gạo nó nhiều quá đó, nó nặng quá, nó phải ngã qua một bên dưới tác động của gió. Nhìn các cánh đồng ruộng lúa đó thì không thấy đẹp, nhưng người làm nông rất vui vì có bội thu. Thầy dùng ảnh dụ này đó để gợi mở cho chúng con về thói quen văn hóa ứng xử của người Nhật Bản. Người Nhật Bản á, với vai trò làm cha mẹ dạy con em của họ từ hồi nhỏ là hãy sống như những cánh đồng lúa, mà lúa đó ngã vào một bên cúi đầu xuống là nó cong cong như thế này nè, nó tượng trưng cho hình ảnh cúi đầu. Và cây lúa nào nặng trĩu hạt thì tự động nó phải nghiêng và nó cúi như thế này thôi, chứ nó không thẳng đứng như vậy được, nó phải như thế này. Và qua hình ảnh đó đó, người Nhật Bản mới dạy con em của họ là gì? Hãy sống khiêm tốn, biết cúi đầu, tôn kính người khác. Các con có xem phim Nhật Bản chưa? Đã có xem ít nhiều rồi không? Thấy cái cách ta chào ra làm sao? Gặp gần như là nửa người xuống luôn. Ví dụ đây là thân người, và ở cái khuỷu tay của thầy đó, đó là cái vị trí cái eo thắt lưng đấy nha. Thì khi mà ta chào nhau, đôi lúc ta chào xuống như thế này rồi, ta gặp người tạo thành góc 90 độ với hai cái chân. Thầy đi Nhật vài lần, mỗi lần vài tuần, để giảng cho cộng đồng Việt Nam ở nhiều thành phố của Nhật Bản. Thầy đi vào chùa Nhật, vào nhà Phật tử Nhật và nhà của người Việt Nam mình sinh sống và làm việc tại Nhật. Văn hóa chào nhau bằng cúi đầu như thế rất là phổ biến. Và đã nhắc nhở mọi người sống rất là khiêm tốn. Khiêm tốn sẽ làm cho các con được mọi người quý trọng hơn. Nếu các con là người học giỏi, đậu thủ khoa, thủ khoa của lớp, thủ khoa của trường, thủ khoa của huyện, hay là thủ khoa của thành phố, hay là thủ khoa của một tỉnh, mà các con không có phẩm chất khiêm tốn, cao ngạo, tự hào, tự đại, xem người lớn không ra gì hết. Thậm chí có nhiều bạn trẻ bây giờ đó, khi lên thành phố học xong về nhà thấy cha mình, mẹ mình quê quá, cha mẹ mình không có kiến thức nhiều, đó là chuyện bình thường. Giai đoạn mấy chục năm trước Việt Nam mình bị cấm vận bởi Hoa Kỳ, từ năm 1975 đến 95 nền giáo dục Việt Nam rất lạc hậu, kinh tế Việt Nam bị tụt hậu. Chúng ta mới bắt đầu đang xóa đi cái nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình trong vòng 2-3 năm trở lại đây. Và cái thành quả đó, đó là nỗ lực của hai thập niên từ năm 1995 đến bây giờ, do cái tác động của sự xóa bỏ chiến tranh lạnh giữa cựu tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ và cựu thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt. Cho nên cha mẹ chúng ta sinh ra trong cái giai đoạn đó đâu có cơ hội được ăn học như chúng ta bây giờ, thì cái kiến thức xã hội thua chúng ta, đó cũng là chuyện bình thường. Dầu cha mẹ mình học ít hơn mình, không có bằng cấp bằng mình, nhưng cha mẹ mình vẫn là người sinh ra mình, cho nên mình phải có trách nhiệm tôn kính. Và nói theo Đức Phật á, là phải tôn kính thờ cha mẹ như hai vị Phật trong nhà. Chứ có đâu mà mình đi khinh thường cha mẹ. Có nhiều đứa con á, nói với cha với mẹ vài câu, nói cha không biết gì hết, mẹ không biết gì hết, con không nói chuyện cha mẹ nữa. Cái đó là thất lễ. Và nếu như ta ứng xử tương tự cái sự thất lễ đó đối với những người lớn ngoài xã hội, người ta sẽ khinh thường các con, người ta có thể nói các con là vô giáo dục, và thậm chí có nhiều người ta dùng cái từ nặng hơn là mất dạy. Cho nên đó, càng giỏi chừng nào, càng khiêm tốn thì các con càng tỏa sáng. Bồ Tát Mã Minh khi dạy chúng ta về phẩm chất khiêm tốn đó, Ngài có đưa ra một cái ví dụ so sánh, một ẩn dụ so sánh. Một bên đó là con đom đóm, một bên đó là bằng thái dương. Ở đây đó có bạn nào chưa biết con đom đóm, giơ tay lên. Tôi có khoảng 5-6 người ha. Có nghĩa là sống ở thành phố không? Và sống ở trong cái khu mà phát triển quá nhiều rồi. Còn đom đóm á, ai mà sống ở vùng mà nông thôn thì vào những ngày 30 tới ôm, thì cái con đom đóm đó đó cơ thể nó tự phát quang, chúng ta sẽ thấy những cái ánh sáng lập lòa đang bay, nó tỏa ra từ thân của con đom đóm. Mà theo vật lý học hiện đại và các khoa học á, tất cả các vật thể trong đó cơ thể của chúng ta và các quả địa cầu đều có khả năng tự phát quang, hoặc ít hoặc nhiều thôi. Và nhờ cái sự phát quang đó chúng ta mới nhận diện được, chứ nếu không có sự phát quang từ trong vật chất chúng ta không nhận diện được. Thì con đom đóm đó